Kế hoạch bảo vệ môi trường của Đảng Bảo thủ Anh bao gồm các biện pháp tăng mức phí 5 xu đối với các loại túi nhựa dùng một lần, áp dụng cho tất cả các nhà bán lẻ, nhằm từng bước loại bỏ các loại túi nhựa khỏi thị trường. Thủ tướng May hy vọng sẽ xây dựng kế hoạch môi trường hoàn hảo trong vòng 25 năm nhằm bảo vệ và giữ gìn sản vật thiên nhiên cho thế hệ mai sau.
Chúng ta sẽ tìm ra cách để cải thiện không khí và nguồn nước, cũng như giúp môi trường tự nhiên trở nên đa dạng và trong lành hơn. Chúng ta sẽ tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho thế hệ con cháu chúng ta bằng một kế hoạch hành động mang tính quốc gia với những tham vọng to lớn hơn là trên toàn thế giới. Trên phương diện cá nhân, chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng những thứ dễ bị tổn thương và quý giá. Chúng ta phải bảo vệ và gìn giữ những gì được kế thừa. Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta phải có kế hoạch hành động.
Túi nhựa đã được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới trong suốt 30 năm qua. Theo ước tính của nhóm bảo vệ môi trường Úc Clean Up Australia, khoảng 1.000 tỷ túi ni lông bị thải ra ngoài môi trường mỗi năm trên toàn cầu. Trong số 5 tỷ túi ni lông được sử dụng tại Úc, có gần 4 tỷ túi được chôn lấp và khoảng 20 tấn nhựa được xử lý mỗi năm. Giám đốc điều hành nhóm Clean Up Australia Terian Johnson cho biết, nhiều siêu thị tại Úc đã và đang lên kế hoạch loại bỏ túi ni lông và thay vào đó là loại túi dễ tái sử dụng và an toàn cho môi trường hơn. Bà Johnson hào hứng cho biết.
Mặc dù hành động này diễn ra hơi chậm, phải đến tháng 7 các siêu thị mới không còn sử dụng túi nhựa, nhưng như vậy đã là quá tuyệt. Tiểu bang Queensland cũng đang tiến tới việc nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần. Chính phủ Queensland đang kêu gọi các doanh nghiệp bán lẻ hưởng ứng việc này. Chúng tôi rất vui mừng vì quá trình vận động suốt 28 năm đã đạt được kết quả tốt đẹp.
Bà Johnson cũng cho biết thêm, có khoảng 40% chất thải được thu gom tại Úc là chất thải dẻo. Trong số này, khoảng 20% là chai chứa nước giải khát. Nhóm Clean Up Australia sẽ tiếp tục vận động người dân không sử dụng túi nhựa và sẽ kêu gọi các doanh nghiệp không sử dụng chai nhựa. Tuy nhiên, bà Johnson băn khoăn là có rất ít doanh nghiệp và chính trị gia mặn mòi về vấn đề này.
Chúng ta đang mong muốn thấy một lệnh cấm rằng từ hôm nay không ai được sử dụng túi nhựa tái chế, cho dù là dùng trong chế biến hay đóng gói thực phẩm, và buộc những đơn vị sản xuất kinh doanh phải tìm ra giải pháp mới để cải thiện tình hình. Nhưng đáng tiếc là nhiệm kỳ chính trị của một người quá ngắn nên không đủ thời gian để họ theo đuổi kế hoạch được. Theo tôi, các công ty đa quốc gia, các siêu thị và các doanh nghiệp lớn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Họ có thể đứng lên kêu gọi các nhà phân phối không được sử dụng sản phẩm túi nhựa trong chế biến và đóng gói sản phẩm.
Replus, một công ty chuyên tái chế chất thải tại Úc cho biết, mỗi tuần họ tái chế khoảng 60 tấn nhựa dẻo để dùng vào sản xuất sàn nhà, đồ gỗ gia dụng, thiết bị dùng trong sân vườn và đồ dùng tập thể dục. Ông Kevin Ack, giám đốc khu vực bang Victoria nói thêm, là công ty Replus đang trên đà phát triển. Các sản phẩm của công ty đang được sử dụng tại nhiều cơ quan chính phủ địa phương và Replus đang muốn mở rộng thị trường nhựa tái chế. Vì vậy, ông Kevin không mấy hài lòng về một lệnh cấm sử dụng chất nhựa dẻo dùng một lần, bởi theo ông, đây không phải là một giải pháp.
Thật là một giải pháp an toàn, một khái niệm hoàn hảo. Chúng ta hãy cấm sử dụng túi nhựa, cấm thứ này hay thứ khác. Nhưng điều đó sẽ thật vô ích nếu chúng ta cấm chất này hay vật liệu này, thì một thứ khác sẽ được tạo ra và sử dụng. Chúng ta sẽ rơi vào vòng lẩn quẩn. Tại sao chúng ta không tìm ra một giải pháp hoàn hảo hơn là biến những chất thải này thành nguồn tài nguyên? Thật khó để thay đổi một sản phẩm đã rất đổi quen thuộc như túi nhựa nếu như chúng ta không tìm ra những sản phẩm thay thế hữu hiệu hơn và giới thiệu rộng rãi đến cộng đồng.